Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 30 tháng 7 năm 2019 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự trình bày phần tiếp theo bản tóm tắt tông huấn Chúa Kitô đang sống của Đức Thánh Cha Francisco. Kế đó là các tiết mục lời Chúa ngày Chúa Nhật, trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với thiện chí.
Hôm nay, thứ ba trong tuần thứ 17 thường niên.
Ngày xưa Chúa đã đi vào trần đời, Ngài đã gieo rắc tin mừng bốn phương, Ngài loan tin mới cho người thế trần, để con người nhận biết tin Chúa yêu thương. Ngày nay Chúa muốn con đừng sợ gì, để đi gieo rắc tin mừng bốn phương, để loan tin mới cho người thế trần, biết tin nhận một Chúa yêu thương con người. Ra đi, con có tin mừng, loan tin, loan tin, tin Chúa muôn nơi. Yêu thương như Chúa yêu ta, cho nhân trần nhận biết tin Chúa là Cha.
Trích tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 13, từ câu 36 đến câu 43. Bấy giờ, Đức Giêsu bỏ đám đông mà về nhà. Các môn đệ lại gần người và thưa rằng: Xin thầy giải nghĩa dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe. Người đáp: Kẻ gieo hạt giống tốt là con người, ruộng là thế gian. Hạt giống tốt đó là con cái nước trời, cỏ lùng là con cái ác thần. Kẻ thù đã gieo cỏ lùng là ma quỷ. Mùa gặt là ngày tận thế, thờ gặt là các thiên thần. Vậy, như người ta nhặt cỏ lùng rồi lấy lửa đốt đi thế nào, thì đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Con người sẽ sai các thiên thần của người tập trung mọi kẻ, làm gương mù gương xấu và mọi kẻ làm điều ác, mà tống ra khỏi nước của người, rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó, chúng sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Bấy giờ người công chính sẽ chói lọi như mặt trời trong nước của Cha họ. Ai có tai thì nghe. Quý ông bà và anh chị em thân mến, xưa ở nước Tề có vua Tuyên Vương thích nghe sáo. Lúc nào muốn nghe sáo, vua truyền cho cả đội sáo hơn 300 người cùng thổi một loạt. Trong 300 người ấy có đông quách tiên sinh không biết thổi sáo, nhưng cũng tham dự vào đây để hưởng bổng lộc vua ban. Đến khi vua Tuyên Vương băng hà và vua Mẫn Vương lên nối ngôi, vua này cũng thích nghe sáo, nhưng chỉ muốn nghe riêng từng người một mà thôi. Vì thế, đông quách bị phát hiện là không biết thổi sáo và đã bị trừng phạt nặng nề. Quả thật, sự giả dối có lẩn trốn cách nào thì cuối cùng cũng sẽ bị phát hiện và phải chịu kết án. Anh chị em thân mến, cũng như câu chuyện ở trên, hôm nay Đức Giêsu đã mượn hình ảnh cỏ lùng và lúa tốt để cho thấy hoàn cảnh bức tranh nước trời. Thiên Chúa đã gieo những hạt giống tốt vào đất tốt. Song ác thần lại mưu mô quỷ quyệt, gieo đầy rẫy cỏ lùng vào mảnh đất ấy. Thiên Chúa vẫn kiên nhẫn để cho cỏ lùng và lúa tốt, kẻ xấu và người tốt chung sống với nhau cho đến ngày tận thế. Vào ngày ấy, giống như việc người ta sẽ gom cỏ lùng lại mà đốt đi thế nào, thì số phận của những kẻ bất lương cũng sẽ như vậy. Cỏ lùng được Đức Giê-xu nhắc đến trong dụ ngôn này là loại cỏ lồng vực có râu móc. Loại cỏ này vẫn thường được thấy trong những ruộng lúa ở vùng Trung Đông. Lúc cỏ lùng còn nhỏ, người ta khó mà phân biệt được sự khác nhau giữa chúng với lúa. Hơn nữa, rễ của cỏ lùng lại đang xen với rễ của cây lúa, nên nếu gom cỏ lùng lại thì rất dễ làm bật cả rễ lúa. Vì thế, ông chủ khôn ngoan đã chọn phương án là cứ để cho cỏ lùng cùng mọc trong ruộng lúa của mình. Dụ ngôn này cho thấy một điều rất thực tế, đó là giữa những cái tốt vẫn có sự tồn tại của sự dữ, cái ác. Trong giáo hội, vẫn cần lắm thái độ bình tâm của những người tin trước sự pha trộn giữa cái tốt và cái xấu. Mọi sự kết án chỉ thuộc về quyền phán xét của Thiên Chúa toàn năng. Về phần mình, giữa những thử thách ấy, các Kitô hữu vẫn bén rễ sâu vào Thiên Chúa và gia tăng đức tin mạnh mẽ. Ngày hôm nay, giữa cánh đồng có lúa và có cả cỏ lùng, giữa một thế giới đầy dẫy những biến động, bất an và lo sợ, tội ác và bạo lực, bất công và chiến tranh, Đức Benedicto thứ 16 đã nhắn gửi các bạn trẻ tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 26 tại Madrid, thủ đô Tây Ban Nha rằng: "Hãy bén rễ sâu và xây dựng trên Chúa Kitô, vững vàng trong đức tin và can đảm đi ngược dòng đời." Quả thật, cũng như lúa tốt không hề bị nhuốm màu cỏ lùng, thì những người công chính cũng phải bén rễ sâu cuộc đời mình trên Chúa Kitô. Hầu có được một đức tin vững vàng và can đảm đi ngược lại xu hướng tục hóa của thời đại, để vẫn là lúa tốt của Thiên Chúa luôn mãi. Có vần thơ rằng: "Sáng trong sáng cả vườn đào, sáng qua vườn mận, sáng vào vườn mơ." Quả thật, cỏ lùng vẫn mãi là cỏ lùng, và lúa tốt thì vẫn mãi là lúa tốt, nhưng người xấu lại có thể ăn năn để trở thành người tốt, và cũng có thể ngược lại. Thiên Chúa vẫn kiên nhẫn cho mưa ân phúc dồi dào trên người công chính cũng như kẻ gian tà. Ai biết hoán cải và trở về với Người thì được sống muôn đời, còn ai cứng lòng mà khước từ ân huệ ấy thì sẽ bị diệt vong muôn đời.
Tình yêu Thiên Chúa như mặt trời hồng, điều con tung bước qua miền tối tăm. Bao nguy khó con nào coi thường, cho cay ngại từng bước con vẫn tin yêu. Tình yêu Thiên Chúa như người mẹ hiền, nhẹ đưa con bước con còn hai chi. Trần gian bao tố như đang thắt chặt, đi bên ngài nhịp bước con lo sợ gì? Ra đi con có tin mừng. Loan tin, loan tin, tin Chúa muôn nơi. Yêu thương như Chúa yêu ta. Cho nhân trần nhận biết tin Chúa là Cha.
Nguyện xin Chúa Thánh Thần thêm sức mạnh cho nhân loại, như những giống lúa tốt của Ngài đã gieo trồng năm xưa, được thêm kiên vững trước những lời xấu xa của quỷ thần. Amen.
Ngày xưa Chúa đã đi vào trần đời, Ngài đã gieo rắc tin mừng bốn phương, Ngài loan tin mới cho người thế trần, để con người nhận biết tin Chúa yêu thương. Ngày nay Chúa muốn con đừng sợ gì, để đi gieo rắc tin mừng bốn phương, để loan tin mới cho người thế trần. Biết tin nhận mà Chúa yêu thương con người. Ra đi, ra đi, làm báo tin mừng. loan tin Chúa muôn nơi, yêu thương như Chúa yêu ta, cho nhân trần nhận biết tin Chúa là Cha. Ra đi loan báo tin mừng, loan tin tin Chúa muôn nơi, yêu thương như Chúa yêu ta, cho nhân trần nhận biết tin Chúa là Cha. Yêu thương như Chúa yêu ta, cho mọi người nhận biết Thiên Chúa yêu ta.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách. Tin Madagascar. Chuẩn bị cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Madagascar. Giáo hội Công giáo tại Madagascar đang ráo riết chuẩn bị cho cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại đảo này từ chiều mùng 6 đến hết Chủ nhật mùng 8 tháng 9 tới đây. Madagascar là trạng thứ hai sau nước Mozambique trong chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco từ ngày mùng 4 đến mùng 10 tháng 9 tới đây tại ba nước ở miền Nam Phi Châu. Cao điểm trong cuộc viếng thăm tại Madagascar sẽ là thánh lễ Đức Thánh Cha cử hành vào Chủ nhật mùng 8 tháng 9 tại cánh đồng Soamandrakize, rộng 60 hectare, thuộc quyền sở hữu của Giáo hội Công giáo và tọa lạc tại vùng thủ đô Antananarivo. Trong thời gian qua, các chuyên gia kỹ thuật và công nhân đã ráo riết làm việc để chuẩn bị và dự kiến sẽ hoàn tất vào ngày 22 tháng 8 sắp tới. Hiện thời, ban chuẩn bị đang thiết lập các cơ cấu hạ tầng, các dịch vụ vệ sinh và y tế để có thể đón tiếp 800.000 tín hữu đến dự lễ. Công trình này được coi là đã hoàn thành 95%. Hôm 24 tháng 7 vừa qua, Tổng thống Andry Rajoelina đã đến tận nơi quan sát công việc chuẩn bị. Cùng đi với Tổng thống có Đức Hồng Y Desire Tarahazana của Madagascar và Đức Tổng giám mục Paolo Rocco Gualeri, sứ thần tòa thánh. Một trung tâm báo chí cũng sẽ được thiết lập để đón tiếp giới báo chí quốc tế đến tường thuật về chuyến thăm của Đức Giáo Hoàng. Tuyên bố trong cuộc thị sát, Tổng thống Rajoelina nói rằng Madagascar sẽ chứng tỏ mình có khả năng đáp ứng biến cố lịch sử này. Đức Thánh Cha sẽ từ nước Mozambique bay đến thủ đô Madagascar vào lúc 4 giờ chiều ngày 6 tháng 9. Và sáng hôm sau, tức là thứ Bảy mùng 7 tháng 9, Đức Thánh Cha thăm Tổng thống rồi gặp gỡ chính quyền và đại diện các tầng lớp xã hội. Sau đó, Đức Thánh Cha chủ sự kinh trưa trong một nữ đan viện dòng Cát Minh nhập phép. Ban chiều cùng ngày mùng 7 tháng 9, Đức Thánh Cha gặp gỡ Hội đồng Giám mục Madagascar trước khi đọc kinh tại mộ phần của chân phước Bikwa Nasoma Narivo, là phụ nữ đầu tiên được phong á thánh tại nước này. Sau đó, Đức Thánh Cha chủ sự buổi canh thức ngoài trời với các bạn trẻ tại cánh đồng Somandra Kize, cũng là nơi ngài sẽ cử hành thánh lễ vào sáng Chủ nhật hôm sau. Ban chiều cùng ngày Chủ nhật mùng 8 tháng 9, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm thành phố thân hữu Akamasoa do linh mục Petro Opeka, dòng Vinh Sơn, người Argentina thành lập, nhằm giúp đỡ dân nghèo bằng lao động và trách nhiệm bản thân. Trong cuộc viếng thăm này, Đức Thánh Cha sẽ gặp các công nhân một trong những công xưởng thuộc làng Akamasoa tên là Mahajana và cầu nguyện với họ. Rồi ngài gặp gỡ các tu sĩ nam nữ tại một trường công giáo. Tin La Habana, Cuba. Đức Hồng Y Jaime Ortega, Tổng giám mục giáo phận thủ đô La Habana, Cuba, qua đời. Đức Hồng Y Jaime Ortega, nguyên Tổng giám mục giáo phận La Habana, thủ đô Cuba, đã qua đời vào sáng sớm ngày 26 tháng 7 vừa qua vì bệnh ung thư gan, hưởng thọ 83 tuổi. Lễ an táng Đức Cố Hồng Y được cử hành vào ngày thứ Hai 29 tháng 7 năm 2019. Đức Hồng Y Ortega sinh năm 1936 trong một gia đình thân phụ là tiểu thương gia. Năm 19 tuổi, thầy gia nhập đại chủng viện do các cha thừa sai Quebec, Canada đảm trách và sau đó được gửi sang Canada học thần học. Trở về nước, thầy Jaime Ortega thụ phong linh mục năm 1964 thuộc giáo phận Matanzas. Sau những năm hoạt động mục vụ tại nhiều xứ đạo, đồng thời cũng làm giáo sư thần học luân lý tại đại chủng viện liên giáo phận ở La Habana, cha Ortega được bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Pina del Rio năm 1978 và 3 năm sau được thăng tổng giám mục giáo phận thủ đô San Cristobal de La Habana. Ngày 24 tháng 11 năm 1994, Đức Giáo hoàng Gioan Paolo thứ hai bổ nhiệm Đức Hồng y Ortega làm Hồng y. Đức Tổng giám mục Ortega cai quản giáo phận này trong 34 năm trời, thiết lập các giáo xứ mới, kiến thiết hơn 40 nhà thờ và nhà xứ, thành lập Caritas Cuba và thăng tiến các phương tiện truyền thông của giáo hội. Ngài được bầu làm chủ tịch Hội đồng giám mục Cuba 4 lần và từng làm phó chủ tịch Liên hội đồng giám mục Mỹ Châu Latin. Đức Hồng y Jaime Ortega đã đón tiếp các cuộc viếng thăm lịch sử của Đức Giáo hoàng Gioan Paolo thứ hai năm 1998 và Đức Thánh cha Benedicto thứ 16 năm 2012. Ngài đón tiếp Đức Thánh cha Francisco đến thăm viếng Cuba hồi tháng 9 năm 2015, rồi cuộc gặp gỡ lịch sử giữa Đức Thánh cha Francisco và Đức Thượng phụ Kirin, giáo chủ chính thống Nga, ngày 12 tháng 2 năm 2016. Đức Thánh cha Francisco đã chia buồn với Tổng giáo phận La Habana. Trong điện văn nhân danh Đức Thánh cha gửi đến Đức cha Juan de la Caridad García Rodríguez, đương kim Tổng giám mục giáo phận thủ đô Cuba, Đức Hồng y Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh cho biết, Đức Thánh cha chia buồn với Đức Tổng giám mục và xin Đức Tổng chuyển lời chia buồn và sự gần gũi hiền phụ của Đức Thánh cha đến thân nhân, hàng giáo sĩ và các tín hữu của Tổng giáo phận La Habana. Đồng thời, Đức Thánh cha cầu xin ơn an nghỉ đời đời cho người quá cố, đã phục vụ giáo hội và các anh chị em trong các nhiệm vụ khác nhau mà Chúa quan phòng giao phó. Đức Hồng y Ortega rất được nhân dân Cuba thương mến và chính quyền tôn trọng. Chủ tịch nhà nước Cuba Miguel Díaz-Canel nhân danh chính phủ chia buồn với giáo hội công giáo và nói rằng, điều không thể chối cãi là sự đóng góp của Đức Hồng y để củng cố các quan hệ giữa giáo hội công giáo và nhà nước Cuba. Chủ tịch Canel và cựu chủ tịch Raúl Castro cũng gửi thư đến Đức Thánh cha để chia buồn. Và mặc dù nhà nước đề nghị làm lễ quốc tang cho Đức Hồng y Ortega và cả nước để tang, nhưng tòa tổng giám mục La Habana cũng như hội đồng giám mục Cuba đã nhã nhặn từ chức. Như vậy, với sự qua đi của Đức Hồng y Ortega, Hồng y đoàn còn 217 vị. Trong số này có 120 vị Hồng y cử tri dưới 80 tuổi và 97 vị trên 80 tuổi. Ngoài ra, số Hồng y do Đức Thánh cha Francisco bổ nhiệm là 73 vị, vượt quá con số 72 vị mà mỗi vị giáo hoàng Gioan Paolo thứ hai và Benedicto thứ 16 đã bổ nhiệm. Tin Tổng giáo phận Hà Nội. Khai mạc khóa huấn luyện huynh trưởng cấp 1. Từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 7 vừa qua, Liên đoàn Nam Minh Savio Tổng giáo phận Hà Nội đã tổ chức sa mạc huấn luyện Horeb 2 dành cho các huynh trưởng thiếu nhi thánh thể cấp 1 với chủ đề Vươn lên. Sa mạc được diễn ra tại Trung tâm Hành hương các Thánh tử đạo Việt Nam Sở Kiện, quy tụ gần 260 sa mạc sinh đến từ các giáo xứ trong Tổng giáo phận Hà Nội. Ban huấn luyện sa mạc Horeb 2 gồm có cha tuyên úy liên đoàn Du Xe Đào Trọng Thành, quý cha, quý trợ úy và quý trưởng của liên đoàn Đa Minh Savio. Ba ngày trong sa mạc Horeb 2, các sa mạc sinh lần lượt trải qua các ý lực sống theo ngày, cầu nguyện, thánh thể, hy sinh và tông đồ. 260 sa mạc sinh được chia vào các đội theo 4 ngành, chiên con, ấu nhi, thiếu nhi và nghĩa sĩ. Nội dung các bài khóa lý thuyết tập trung vào ơn gọi, sứ mạng và đời sống của một người huynh trưởng trong phong trào thiếu nhi thánh thể. bên cạnh đó là những giờ nghiêm tập thực hành. Xen kẽ các giờ học là những tiết sinh hoạt cử điệu vui mà các sa mạc sinh vừa được chơi vừa được tích lũy bài học cho mình. Một ngày sống trong sa mạc của các sa mạc sinh luôn bắt đầu với thánh lễ bàn sáng, giờ chào cờ để lấy ý lực sống, các bài khóa và sinh hoạt trong ngày. Vào buổi tối, các bạn có giờ hồi tâm bên thánh thể và quây quần bên nhau theo đội để tổng kết khóa thiền. Và để chính thức trở thành sa mạc sinh trong sa mạc Khorat 2 lần này, các bạn dự trưởng phải trải qua một bài kiểm tra về kiến thức phong trào thiếu nhi thánh thể căn bản. Trong nghi thức khai mạc, sa mạc phó trưởng Alfonso Trương Nhật Vinh đã giới thiệu các thành phần trong ban huấn luyện gồm có tuyên úy sa mạc cha Giuse Đào Trọng Thành, sa mạc trưởng cha Phêrô Nguyễn Quang Khánh cùng quý cha tuyên úy, quý trợ úy, các trưởng. Sau giờ chào cờ trọng thể là câu chuyện dưới cờ của cha sa mạc trưởng đã nói lên ý nghĩa của khóa huấn luyện và tiếp thêm lửa cho các sa mạc sinh. Đỉnh cao của ngày huấn luyện đầu tiên là thánh lễ khai mạc vào lúc 14 giờ do cha Giuse Đào Trọng Thành, tuyên úy Liên đoàn Đa Minh Savio chủ tế. Trong bài giảng thánh lễ, cha sa mạc trưởng đã nêu lên bài học phục vụ của Chúa Giêsu, qua đó mời gọi người huynh trưởng noi theo gương anh cả Chúa Giêsu mà phục vụ tha nhân, nhất là các em thiếu nhi. Tin Roma. Năm giám mục Trung Quốc đến thăm chính thức tại Vương quốc Bỉ và Đức. Một phái đoàn năm giám mục Trung Quốc đã đến viếng thăm chính thức giáo phận Liège tại Bỉ từ ngày 19 tháng 7 vừa qua theo lời mời của Hội Liège Trung Quốc và Hội Linh mục Ferdinand Verbiest. Trưởng đoàn là Đức cha Doan Phòng Tinh Diệu, giám mục giáo phận Lâm Ấp, tỉnh Sơn Đông, chủ tịch Hội Công giáo yêu nước Trung Quốc, và Đức cha Giuse Trầm Bân, giám mục giáo phận Hải Môn, tỉnh Giang Tô, phó chủ tịch Hội đồng giáo mục Trung Quốc, hiện có 98 giám mục thành viên. Phái đoàn được linh mục Jerome Henrik thuộc dòng Khiết Tân Đức Mẹ, quen gọi là dòng thừa Sainte-Scœur, hướng dẫn. Cha là một chuyên gia nổi tiếng người Bỉ về giáo hội công giáo tại Trung Quốc và từ 30 năm nay vẫn cổ võ đối thoại giữa giáo hội tại Trung Quốc với tòa thánh. Trong cuộc viếng thăm nói trên, phái đoàn giám mục Trung Quốc đồng tế thánh lễ với Đức cha Jean-Pierre Deville, giám mục giáo phận Liège tại đền thánh Conilon vào sáng ngày 19 tháng 7 vừa qua. Hiện diện trong dịp này có các nữ tu dòng thánh Clara và một số tín hữu. Sau thánh lễ, ông Jacques Galloy, người linh hoạt đền thánh, giới thiệu với các giám mục khách về đền thánh cũng như vai trò của thánh nữ Julienne de Cornillon trong việc thiết lập lễ kính mình máu Thánh Chúa vào năm 1246. Sau đó, phái đoàn giám mục Trung Quốc đến thăm đền thánh Đức Mẹ Banner, nơi tôn kính Đức Mẹ người nghèo. Các giám mục Trung Quốc đầu tiên do Đức Giáo hoàng Pio thứ 11 truyền chức vào năm 1933 cũng đã đến hành hương tại đây. Theo tin của tòa giám mục Liège, cuộc viếng thăm của phái đoàn giám mục Trung Quốc tại đây là kết quả hiệp định tạm thời ký kết hồi tháng 9 năm 2018 giữa tòa thánh và Trung Quốc do sự thúc đẩy của Đức Giáo hoàng Francisco. Sự phát triển của giáo hội công giáo tại Trung Quốc chứng tỏ năng động của các tín hữu công giáo địa phương đã bị bách hại và tranh đấu để hành đạo trong một xã hội bị duy vật hóa. Sau đó, phái đoàn năm giám mục Trung Quốc đã đến thăm Cologne, là tổng giáo phận lớn nhất của công giáo Đức, và cử hành thánh lễ tại nhà thờ chính tòa địa phương hôm Chủ nhật 21 tháng 7 vừa qua. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài phát thanh nhà thờ chính tòa Dom Radio, chuyển đi hôm 24 tháng 7 vừa qua, Đức cha Steinhauser, giám mục phụ tá giáo phận Cologne, cho biết có thể gọi cuộc viếng thăm của phái đoàn giám mục Trung Quốc là một cuộc viếng thăm đáp lễ của ngài cách đây 2 năm tại Trung Quốc, và trong cuộc tiếp xúc, ngài có thể hỏi các giám mục khách về mọi vấn đề. Đức cha Steinhauser cũng nói rằng, tất cả các giám mục Trung Quốc hiện nay hiệp thông với tòa thánh. Trong hiệp định ký kết với nhà nước Trung Quốc hồi tháng 9 năm ngoái, tòa thánh nhìn nhận cả các giám mục công khai và giải vạ tuyệt thông cho 6 giám mục. Về vấn đề đăng ký với nhà nước, Ban kiện hướng dẫn mục vụ mới đây của tòa thánh để cho các giám mục và linh mục quyết định theo lương tâm. Theo Đức cha Stenhouser, giáo hội công giáo công khai đã cộng tác với các cơ quan nhà nước một cách nào đó, nhưng có những giám mục và linh mục khác từ chối cộng tác. Phái đoàn viếng thăm giáo phận Côn ở đây là những người sẵn sàng cộng tác. Và Đức cha xác quyết rằng, tòa thánh tìm kiếm cách tạo dựng những điều kiện để các tín hữu công giáo Trung Quốc có thể sống đức tin và hoạt động trong tư cách là giáo hội.
Kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày phần cuối bản tóm tắt tông huấn Chúa Kitô đang sống của Đức Thánh Cha Francisco. Bản tóm tắt tông huấn Chúa Kitô đang sống của Đức Thánh Cha Francisco do Tòa Thánh ban hành được tiếp tục như sau. Cũng những người trẻ này mô tả cho chúng ta các phẩm chất họ hy vọng tìm thấy nơi một nhà dìu dắt. Phải là một Kitô hữu trung thành gắn kết với giáo hội và thế giới. Một người không ngừng tìm kiếm sự thánh thiện. Một người bạn tâm tình không phán xét. Tương tự như vậy, một người biết tích cực lắng nghe các nhu cầu của người trẻ và đáp ứng cũng tích cực. Một người yêu thương đậm đà và hiểu chính mình. Một người nhìn nhận các giới hạn của mình và biết các vui buồn của cuộc hành trình thiêng liêng. Một phẩm chất đặc biệt quan trọng nơi các nhà dìu dắt là sự nhìn nhận nhân tính của chính họ. Sự kiện họ là những con người mắc sai lầm, không phải là người hoàn hảo, nhưng là những kẻ tội lỗi được tha thứ. Họ nên biết cách đi bên cạnh họ, tôn trọng tự do của họ. Chương 8. Ơn gọi. Điều đầu tiên chúng ta cần biện phân và khám phá là Chúa Giê-xu muốn làm bạn với mọi người trẻ. Ơn gọi là một lời kêu gọi phục vụ truyền giáo cho những người khác. Vì đời sống của chúng ta trên trái đất đạt đến tầm vóc đầy đủ khi nó trở thành một nhân hiến. Để đáp ứng ơn gọi của chúng ta cần phải phát huy và phát triển tất cả những gì chúng ta đang có. Điều này không liên quan gì đến việc tự phát minh ra mình hoặc tự tạo ra chúng ta từ hư vô. Nó có liên quan đến việc tìm thấy bản ngã thực sự của chúng ta dưới ánh sáng của Thiên Chúa và để đời sống chúng ta đơm hoa và sinh trái. Việc ở đó với những người khác này thường liên quan với hai vấn đề căn bản, thành lập một gia đình mới và làm việc. Về tình yêu và gia đình, Đức Giáo Hoàng viết rằng, những người trẻ mạnh mẽ cảm nhận được tiếng gọi của tình yêu, họ mơ ước được gặp đúng người để họ có thể tạo lập một gia đình. Bí tích hôn phối bao bọc tình yêu này bằng ơn thánh của Thiên Chúa. Nó bén rễ tình yêu này trong chính Thiên Chúa. Thiên Chúa tạo ra chúng ta như những hữu thể tính dục. Chính người đã tạo ra tính dục. Đó là một hồng phúc tuyệt vời. Nó không phải là một điều cấm kỵ. Nó là một hồng phúc Thiên Chúa ban cho chúng ta. Nó có hai mục đích, yêu thương và tạo ra sự sống. Đó là niềm đam mê. Tình yêu đích thực là đam mê. Đức Giáo Hoàng Francisco nhận xét rằng, sự gia tăng ly thân và ly dị có thể gây ra đau khổ lớn lao và khủng hoảng về bản sắc nơi người trẻ. Đôi khi, họ phải đảm nhận những trách nhiệm không tương xứng với tuổi của họ. Bất chấp mọi khó khăn này, việc các bạn hết sức nỗ lực đầu tư vào gia đình vẫn rất xứng đáng. Ở đó, các bạn sẽ tìm thấy những khuyến khích tốt nhất để trưởng thành và những niềm vui lớn nhất để trải nghiệm và chia sẻ. Các bạn đừng để bản thân mình bị cướp mất tình yêu vĩ đại ấy. Tôi nghĩ rằng không có gì tầm thường bằng lời nói dối lừa đảo. Thay vào đó, tôi yêu cầu các bạn trở thành những nhà cách mạng. Tôi yêu cầu các bạn bơi ngược dòng. Về việc làm, Đức Giáo Hoàng viết, tôi yêu cầu người trẻ đừng mong sống mà không làm việc, phụ thuộc vào người khác để được giúp đỡ. điều này là không tốt, vì việc làm là một điều cần thiết, một phần của ý nghĩa cuộc sống trên trái đất này, một con đường tăng trưởng, phát triển con người và thành toàn bản thân. Theo nghĩa này, giúp đỡ người nghèo về tài chính phải luôn là một giải pháp tạm thời khi đương đầu với những nhu cầu cấp bách. Sau khi nhận định người trẻ trong thế giới làm việc kinh qua như thế nào, các hình thức loại trừ và đẩy ra bên lề, Đức Giáo Hoàng khẳng định như sau, liên quan đến nạn thất nghiệp của người trẻ. Đây là một vấn đề rất phức tạp và nhạy cảm mà chính trị phải lấy làm ưu tiên, nhất là lúc này, khi tốc độ của tiến bộ kỹ thuật và mối quan tâm giảm thiểu chi phí lao động có thể nhanh chóng dẫn đến việc thay thế nhiều việc làm bằng máy móc. Đối với người trẻ, Ngài nói, đúng là các bạn không thể sống mà không làm việc, và đôi khi các bạn phải chấp nhận bất cứ điều gì có sẵn. Nhưng tôi yêu cầu các bạn đừng bao giờ từ bỏ ước mơ của mình, đừng bao giờ hoàn toàn vùi dập ơn gọi, và đừng bao giờ chấp nhận thất bại. Đức Giáo Hoàng Francisco kết thúc chương này bằng cách nói tới ơn gọi thánh hiến đặc biệt. Khi biện phân ơn gọi của các bạn, đừng bỏ qua khả thể hiến mình cho Thiên Chúa. Tại sao không? Các bạn có thể chắc chắn điều này. Nếu các bạn nhìn nhận và bước theo tiếng gọi của Thiên Chúa, ở đó các bạn sẽ tìm thấy sự thành toàn trọn vẹn. Chương 9. Biện phân. Đức Giáo Hoàng nhắc nhớ rằng, không có sự khôn ngoan của biện phân, chúng ta dễ trở thành con mồi cho mọi xu hướng mau qua. Một hình thức biện phân đặc thù liên quan đến cố gắng khám phá ra ơn gọi của chính chúng ta. Vì đây là một quyết định rất có tính bản thân mà người khác không thể làm thay cho chúng ta, nên nó đòi hỏi một mức độ cô độc và im lặng nào đó. Ơn gọi dù là một ơn ban nhưng chắc chắn cũng sẽ rất đòi hỏi. Ơn ban của Thiên Chúa có tính tương tác, để hưởng được chúng ta phải sẵn sàng chấp nhận rủi ro. Ba nhạy cảm được đòi hỏi nơi những người giúp đỡ người trẻ trong việc biện phân của họ. Loại nhạy cảm đầu tiên hướng về cá nhân. Đó là vấn đề lắng nghe một người đang chia sẻ chính bản ngã của họ trong những điều họ nói. Loại nhạy cảm thứ hai được đánh dấu bằng biện phân. Nó cố gắng nắm bắt chính xác nơi ân thánh hay cám dỗ hiện diện. Loại nhạy cảm thứ ba là khả năng tri thức được điều đang thúc đẩy người khác. Biện phân hướng vào người đó thực sự muốn đi. Khi chúng ta lắng nghe người khác theo cách này, ở một thời điểm nào đó, chính chúng ta phải biến đi để người khác kia bước theo nẻo đường họ đã phát hiện. Chúng ta phải biến đi như Chúa từng làm trước mắt các môn đệ của người ở Emmau. Chúng ta cần khuyến khích và đồng hành với các diễn trình này, mà không áp đặt lộ trình của chúng ta. Vì các diễn trình này liên quan tới những con người luôn luôn độc đáo và tự do, không hề có những công thức dễ dãi. Tông huấn kết thúc với một nguyện ước của Đức Giáo Hoàng Francisco. Các bạn trẻ thân mến, niềm hy vọng hân hoan của tôi là thấy các bạn tiếp tục cuộc đua trước mặt các bạn, bỏ xa tất cả những người chậm chạp hoặc sợ hãi. Các bạn hãy tiếp tục chạy đua, được thu hút bởi khuôn mặt Chúa Kitô. Đấng chúng ta rất yêu mến, đấng chúng ta tôn thờ trong bí tích thánh thể và thừa nhận trong xác thịt anh chị em đau khổ của chúng ta. Giáo hội cần động đà của các bạn, trực giác của các bạn, đức tin của các bạn, và khi các bạn đến nơi chúng tôi chưa đến, hãy kiên nhẫn chờ đợi chúng tôi. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần cuối bản tóm tắt tông huấn Chúa Kitô đang sống của Đức Thánh Cha Francisco, được Tòa Thánh ban hành vào cuối tháng 3 năm 2019. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 12, câu 13 đến câu 21. Khi ấy có người trong đám đông thưa cùng Chúa Giêsu rằng: Lạy Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia gia tài cho tôi. Người bảo kẻ ấy rằng: Hỡi người kia, ai đã đặt ta làm quan xét hoặc làm người chia gia tài cho các ngươi? Rồi người bảo họ rằng: Các ngươi hãy canh chừng, giữ mình tránh mọi thứ tham lam, vì chẳng phải sung túc mà đời sống được của cải bảo đảm cho đâu. Người lại nói với họ thí dụ này rằng: Một người phú hộ kia có ruộng đất sinh nhiều hoa lợi, nên suy tính trong lòng rằng: Tôi sẽ làm gì đây, vì tôi còn đâu chỗ mà tích trữ hoa lợi. Đoạn người ấy nói: Tôi sẽ làm thế này, là phá các kho lẫm của tôi mà xây những cái lớn hơn, rồi chất tất cả thóc lúa của cải của tôi vào đó. Và tôi sẽ bảo linh hồn tôi rằng: Hỡi linh hồn, ngươi có nhiều của cải dự trữ cho nhiều năm, ngươi hãy nghỉ ngơi ăn uống vui chơi đi. Nhưng Thiên Chúa bảo nó rằng: Hỡi kẻ ngu dại, đêm nay người ta sẽ đòi linh hồn ngươi. Thế thì những của ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai? Vì kẻ tích trữ của cải cho mình mà không làm giàu trước mặt Chúa thì cũng vậy. Quý vị và các bạn thân mến, bài đọc thứ nhất trong phụng vụ lời Chúa ngày hôm nay thuật lại lời tuyên cáo của sách giảng viên. Sách giảng viên cho rằng, mọi sự ở dưới ánh mặt trời này đều là phù vân. Có người đã phải làm việc vất vả để thành công, nhưng rồi lại phải trao sự nghiệp cho một người đã không vất vả gì hết. Đó là phù vân và là đại họa. Tương tự như thế, bài tin mừng hôm nay thuật lại lời dạy của Đức Giêsu về sự tương đối của tiền bạc và cái kết của những kẻ quá tham lam mà không nghĩ đến vận mệnh của cuộc đời mình. Trong bất cứ xã hội nào, khi cha mẹ mất đi, nếu chưa chia gia tài cho con cái, và trong những trường hợp tham lam xảy ra, sẽ có tranh chấp giữa anh chị em với nhau. Có lẽ trường hợp xảy ra trong bài tin mừng hôm nay là như vậy. Trước hiện trạng ấy, Đức Giêsu kể câu chuyện dụ ngôn về người phú hộ giàu có. Vì được mùa nên lo tích trữ hoa lợi vào kho lẫm, sau đó lo nghỉ ngơi, ăn chơi. Nhưng điều mà người phú hộ không ngờ được là cái chết sòng sọc đến mà ông ta không thể né tránh. Chúng ta cũng biết, thời xưa, khi việc giao thương buôn bán còn hạn chế, thì những người giàu có thường tích trữ lương thực, đề phòng hạn hán hay bão tố mất mùa. Cũng vậy, thời đó khoa học kỹ thuật không thể chuẩn đoán bệnh như ngày nay, nên những chuyện chết bất đắc kỳ tử là điều thường xảy ra. Vì vậy câu chuyện Đức Giêsu kể nhằm khuyên răn người ta đừng quá ỷ lại vào của cải vật chất mà quên rằng con người không có quyền trên mạng sống của mình, nhưng là đấng, là nguồn gốc của sự sống. Thời nào cũng thế, con người có khuynh hướng vun đắp cho bản thân mình. Trong xã hội ngày nay, kẻ quyền thế thì đi tìm cách gia tăng quyền lực. Hạng thứ dân thì tìm sự an toàn bằng tiền bạc, bằng bảo hiểm, bằng tích trữ, vân vân. Nhưng đúng như sách giảng viên nói, những thứ mà con người tưởng chừng như an toàn ấy lại có thể dễ dàng sụp đổ một sớm một chiều. Ê-dốp là một người Hy Lạp cổ, là ông tổ của những câu chuyện dụ ngôn, đã viết câu chuyện ông lão nhà nghèo và con gà đẻ trứng vàng. Chuyện kể rằng, một ông lão nhà nghèo được một người lạ mặt tặng cho một con gà. Cứ đều đặn mỗi ngày, con gà đẻ cho ông một quả trứng bằng vàng. Nhưng một ngày kia, máu tham nổi lên, lão già liền mổ bụng con gà, hòng đòi lấy một lần tất cả số trứng còn lại. Khi đó người lạ mặt xuất hiện, và kết cục là mọi sự trở lại như trước, nghèo vẫn hoàn nghèo. Đúng là tham thì thâm. Trong bài tin mừng hôm nay, Đức Giê-xu không cho rằng tiền bạc là xấu, nhưng người quả quyết rằng nếu chỉ thu tích của cải cho mình mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa, thì hậu quả sẽ thật khó lường. Thánh Phao-lô Tông Đồ cũng khẳng định, lòng ham mê tiền bạc là nguồn gốc mọi sự dữ. Vậy đâu là giá trị thật của tiền bạc? Chúng ta phải công nhận rằng, thời nào cũng cần tiền bạc. Nếu không có tiền, người ta sẽ phải đói rách khổ sở. Không có tiền, người ta không thể sống, nhất là trong thời đại tiêu thụ này. Tiền của thì quan trọng, nhưng thực ra, tiền của chỉ được dùng để phục vụ con người, phục vụ những nhu cầu cao quý hơn nó. Tiền của cung cấp cho con người lương thực, quần áo, nhà cửa, học vấn, vân vân. Nó là dụng cụ để giúp chúng ta giúp đỡ bạn bè, người thân. Vì vậy, đó cũng chính là cách mà tiền bạc trở thành dụng cụ giúp chúng ta làm giàu trước mặt Thiên Chúa. Trở lại với bài tin mừng, Đức Giê-xu lên án thái độ của những người quá chú trọng đến của cải, đến độ quên hết mọi sự. Thay vì hài lòng thỏa mãn với những gì hiện có, hoặc dùng của cải dư dật để chia sẻ với người nghèo, với tha nhân, thì họ trở nên nghiện tiền. Đối với những người mê tiền, nhất cử nhất động đều nhắc đến tiền. Nhưng bài tin mừng nhắc rằng, có một yếu tố mà định mệnh không bao giờ buông tha một ai, đó là sự chết. Nhất là khi cái chết đến một cách bất ngờ, người ta không thể trở tay kịp. Trong thực tế, đã có rất nhiều người, thay vì để lại cho con cháu học vấn kiến thức, đức độ, họ đã ra đi, để lại một gia tài to lớn cho con cháu. Vì thế, con cháu tranh giành sâu xé lẫn nhau. Hoặc cũng có người, thay vì dùng tiền của làm ra hay có được, để sống một cuộc đời đầy ý nghĩa và hạnh phúc, họ đã ra đi trong thất vọng, cô đơn, đau khổ, thậm chí nợ nần. Vì vậy, khi con người tìm kiếm tiền bạc vì danh vọng hão huyền hay vì đam mê mù quáng, như nhân vật trong câu chuyện dụ ngôn của bài tin mừng hôm nay, lúc đó, tiền của trở thành kẻ thù của chính họ. Ngạn ngữ Latin có câu, tiền là một tên đầy tớ tốt, nhưng nó lại là một ông chủ xấu. Vậy, đâu là thái độ đúng đắn trước tiền của vật chất? Chúng ta không trách móc hay nguyền rủa người giàu. Chúng ta càng không tán tụng sự nghèo khổ bần cùng. Vì trong thực tế, có những người giàu mà quảng đại vị tha, trong khi đó rất nhiều người nghèo lại tham lam ích kỷ. Kẻ đáng lên án không phải là người giàu hay nghèo, nhưng là những kẻ ích kỷ, coi tiền bạc là cùng đích tối hậu của cuộc đời, nên chỉ chăm chú tích trữ. Họ luôn khao khát chiếm hữu bất cứ thứ gì. Những người đó không bao giờ cảm thấy đầy đủ hay dư dật, càng không bao giờ nghĩ đến việc chia sẻ hay trao tặng. Cũng có một câu ngạn ngữ Latin khác rằng, tiền bạc giống như nước biển, càng uống vào, càng làm cho khát thêm. Vì vậy, hãy để tiền của phục vụ mình, hãy coi nó là phương tiện để phát triển cá nhân và cộng đồng xã hội. Đức Thánh Giáo Hoàng Phao-lô thứ sáu đã nói trong thông điệp phát triển các dân tộc rằng, khi coi của cải như một lý tưởng, người ta sẽ không thấy giá trị nào cao cả hơn. Khi đó lòng người trở nên chai đá và ích kỷ. Vì thế, việc chỉ tìm kiếm của cải không những làm cản trở sự phát triển của con người, mà còn đi ngược lại với sự cao cả bẩm sinh của con người. Ngài nói thêm, đối với một quốc gia cũng như đối với một cá nhân, tội tham lam là sự lộ liễu nhất của tình trạng luân lý thấp kém. Lời Đức Giêsu dạy chúng ta trong bài Tin Mừng hôm nay thật rõ ràng. Đừng coi của cải vật chất là lý tưởng đời mình. Hơn nữa, hãy dùng của cải vật chất để thăng tiến con người một cách toàn diện, chứ đừng chỉ chú tâm vào những thú vui ích kỷ và thấp hèn. Xin Thiên Chúa giúp chúng ta nhận ra giá trị đích thật của tiền bạc và của cải vật chất, để chúng ta biết dùng chúng mà phục vụ và làm sáng danh Chúa, để phục vụ và phát triển cá nhân cũng như cộng đồng xã hội. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Duy An phụ trách. Kinh nguyện mà Chúa dạy chúng ta là tổng hợp mọi kinh nguyện, và chúng ta dâng lên Chúa Cha lời khẩn nguyện, luôn luôn trong tình hiệp thông với các anh chị em. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên, với khoảng 15.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu, trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 28 tháng 7 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Nell'odierna pagina del Vangelo, San Luca narra le circostanze nelle quali Gesù insegna il Padre nostro. Essi, i discepoli, sanno già pregare, recitando le formule della tradizione ebraica, ma desiderano poter vivere anche loro la stessa qualità di preghiera di Gesù.
Anh chị em thân mến, trong trang tin mừng Chúa Nhật hôm nay, trích từ tin mừng theo Thánh Luca chương 11 câu 1 đến câu 13, Thánh Luca kể lại hoàn cảnh trong đó Chúa Giêsu dạy kinh lạy Cha. Các môn đệ đã biết cầu nguyện bằng cách đọc những công thức theo truyền thống Do Thái, nhưng họ mong muốn có thể sống cùng chất lượng kinh nguyện của Chúa Giêsu. Họ có thể nhận thấy rằng kinh nguyện là một chiều kích thiết yếu trong đời sống của thầy mình. Thực vậy, họ thấy mỗi hành động quan trọng của Ngài đều có kèm theo những lúc cầu nguyện lâu giờ. Ngoài ra, các môn đệ cũng cảm thấy bị thu hút khi thấy thầy mình không cầu nguyện như các vị tôn sư khác thời ấy. Trái lại, kinh nghiệm của Ngài là một mối liên hệ thân tình với Cha. Vì thế, họ cũng mong ước được tham gia vào những lúc kết hiệp như thế với Thiên Chúa để nếm hưởng hoàn toàn sự dịu dàng của Chúa. Và thế là một hôm, các môn đệ đợi Chúa Giêsu cầu nguyện xong tại một nơi riêng và họ xin Ngài: Lạy Chúa, xin dạy chúng con cầu nguyện. Đáp lại lời xin rõ ràng của các môn đệ, Chúa Giêsu không trình bày một định nghĩa trừu tượng về kinh nguyện, mà cũng không dạy một kỹ năng hữu hiệu về cầu nguyện để đạt được cái gì đó. Trái lại, Ngài mời gọi các môn đệ hãy sống kinh nghiệm về sự cầu nguyện. Ngài khơi lên nơi họ một sự nhớ nhung về một tương quan bản thân với Thiên Chúa, với Chúa Cha. Đây chính là điều mới mẻ trong kinh nguyện Kitô giáo. Đó là một cuộc đối thoại giữa những người yêu mến nhau, một cuộc đối thoại dựa trên lòng tín thác, được nâng đỡ bằng thái độ lắng nghe và cởi mở, sẵn sàng dấn thân liên đới. Vì thế, Chúa dạy các môn đệ tin lạy Cha là một trong những hồng ân quý giá nhất Thầy Chí Thánh để lại trong sứ mạng trần thế của Ngài. Sau khi đã tỏ lộ cho chúng ta mầu nhiệm của Ngài là Chúa Con và là Người Anh qua kinh nguyện này, Chúa Giê-xu giúp chúng ta đi sâu vào tình phụ tử của Thiên Chúa và chỉ cho chúng ta cách thức đi vào một cuộc đối thoại cầu nguyện và trực tiếp với Chúa qua con đường tín thác con thảo. Từ đây, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, điều mà chúng ta xin trong kinh lạy Cha đã được thực hiện tất cả và được ban cho chúng ta trong con duy nhất, đó là sự thánh hóa dành Chúa, nước Chúa hiển trị, ơn lương thực, sự tha thứ và giải thoát khỏi sự ác. Trong khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta mở tay ra để đón nhận. Kinh nguyện mà Chúa dạy chúng ta là tổng hợp mọi kinh nguyện và chúng ta dâng lên Chúa Cha lời khẩn nguyện, luôn luôn trong tình hiệp thông với các anh chị em. Rồi Đức Thánh Cha kết luận rằng,
Chiediamo Maria, dona orante, di aiutarci a pregare il Padre nostro, uniti a Gesù, per vivere il Vangelo, guidati dallo Spirito Santo.
Chúng ta hãy cầu xin mẹ Maria là phụ nữ cầu nguyện, giúp chúng ta cầu nguyện với Chúa Cha trong tình hiệp nhất với Chúa Giê-xu để sống tin mừng dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh. Kế đó, Đức Thánh Cha tướng kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Domini nuntiavit Maria.
Et concepit de Spiritus Sanctus.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et benum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitri.
Digni ficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam, quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante Christi Filii tui incarnationem coniovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur. Preundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fideribus defunctis, requiem aeternam dona ei, Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Et hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Sau khi ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha nhắc đến biến cố hàng chục người vượt biên bị chết trong những ngày qua ở Địa Trung Hải. Đức Thánh Cha nói,
Cari fratelli e sorelle, ho appreso con dolore la notizia del drammatico naufragio avvenuto nei giorni scorsi nelle acque del Mediterraneo, in cui hanno perso la vita decine di migranti, tra cui donne e bambini.
Anh chị em thân mến, tôi đau lòng khi hay tin vụ đắm tàu bi thảm xảy ra trong những ngày qua ở Địa Trung Hải, trong đó hàng chục người di dân bị thiệt mạng, cả các phụ nữ và trẻ em.
Rinnovo un accorato appello affinché la comunità internazionale agisca con prontezza e decisione per evitare il ripetersi di simili tragedie e garantire la sicurezza e la dignità di tutti.
Tôi tái tha thiết kêu gọi cộng đồng quốc tế hãy mau lẹ và quyết liệt hành động để tránh tái diễn những thảm trạng tương tự và bảo đảm an ninh và phẩm giá của tất cả mọi người. Tôi mời gọi anh chị em cùng nhau cầu nguyện với tôi cho các nạn nhân và gia đình của họ. Vụ đắm tàu Đức Thánh Cha nói là vụ chiếc tàu nhỏ chở đầy người, 250 người, xuất cư từ Eritrea, Palestine và Sudan, bị chìm trong ngày 25 tháng 7 ở ngoài khơi bờ biển Libya. Sau khi cầu nguyện trong thinh lặng một lát với tất cả mọi người, Đức Thánh Cha chào thăm các tín hữu Roma, các khách hành hương từ Italia cũng như từ các nơi khác, các gia đình, các nhóm giáo xứ và hội đoàn. Ngài đặc biệt nhắc đến và chào thăm các nữ tu dòng Thánh Elizabeth đến từ nhiều nước, cũng như chào nhóm thuộc Tổ chức Quốc tế Nghệ thuật và Văn hóa Mexico, gọi tắt là AVAC, đến từ thành phố Puebla, các bạn trẻ thuộc giáo xứ Thánh Rita Thành Cassia ở Torino. Nhìn thấy một số tín hữu vẫy cờ quốc gia của họ, Ngài chào các nhóm người Uruguay và Ba Lan. Sau cùng, Đức Thánh Cha cầu chúc tất cả mọi người một ngày Chúa Nhật an lành, và Ngài xin họ đừng quên cầu nguyện cho Ngài.
A tutti auguro una buona domenica. E per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
Và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu và du khách hành hương năm châu trưa Chủ nhật 28 tháng 7 vừa qua tại quảng trường Thánh Pedro. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Duy An trong những phút cầu nguyện.
Con trở nên bé nhỏ để con dễ nghe tiếng Chúa, để con thấy Chúa hiện diện trong hết mọi biến cố đời con. Xin cho con tình yêu thấm nồng để con sống trong niềm hy vọng, biết âm thầm lặng lẽ hy sinh phụng sự Chúa với lòng chung chi,
với lòng chung chi.
Con an vui sau khiêm nhường dân thân, trong hân hoan chưa kinh là lẽ sống còn suốt đời.
Cho con vui theo bước đường Chúa đi, con đường thật giá, dù gian nguy con đâu nề.
Một doanh nhân đã mua được một viên kim cương khổng lồ ở Nam Phi, kích thước của nó bằng một cái lòng đỏ trứng gà. Sau khi mua về, người đàn ông rất buồn vì phát hiện ra có một vết nứt bên trong viên đá quý này. Ông ta đưa viên kim cương cho thợ kim hoàn xem với hy vọng được tư vấn sẽ làm gì với vết nứt đó. Sau khi ngắm nghía một hồi, người thợ nói, viên kim cương này có thể chia ra làm hai phần, và mỗi phần sẽ đắt hơn trứng viên to này. Nhưng vấn đề là chỉ cần một phát đập bất cẩn là ta có thể sẽ làm vỡ viên đá quý này và biến nó thành những viên kim cương sứt mẻ. Những viên kim cương đó sẽ rẻ hơn viên to này rất nhiều và có thể sẽ chẳng có giá trị gì nữa. Tôi sẽ không liều mà nhận làm việc này đâu. Vị doanh nhân ấy lại tìm đến những người thợ kim hoàn nổi tiếng ở nhiều đất nước khác, nhưng những người thợ ấy cũng đều nói cho ông những điều tương tự, và cũng không dám giúp ông. Sau đó, ông được giới thiệu đến một người thợ có bàn tay vàng ở Amsterdam. Và doanh nhân này ngay lập tức bay đến Amsterdam để tìm người thợ cao tuổi đó. Người thợ kim hoàn này ngắm nghía viên đá quý qua kính lúp với vẻ mặt thích thú. Ông đồng ý giúp và ra giá dịch vụ. Khi ông chủ viên kim cương đã đồng ý, người thợ liền gọi cậu học nghề trẻ tuổi đang ngồi ở phía sau đang chăm chú làm việc đến và bảo cậu hãy chia đôi viên đá ấy. Nhận lấy viên kim cương, cậu dùng búa gõ nhẹ một nhát dứt khoát, chia viên đá quý ra làm đôi mà không chút rụt rè, rồi đưa cho ông thợ. Doanh nhân quá đỗi ngạc nhiên hỏi, cậu bé đó làm cho ông lâu chưa? Ông thợ trả lời, mới có 3 ngày. Nó vẫn chưa biết giá trị của viên đá quý này, cho nên tay nó không run và rất dứt khoát. Với suy nghĩ đơn giản và cái nhìn trong sáng, nó có thể làm tốt công việc này. Quý vị và các bạn thân mến, người xưa có câu, trăm sự do tâm khởi. Câu nói đó có nghĩa là, mọi sự đều xuất phát từ tâm trí của con người. Trong câu chuyện trên đây, khi đã có một nhận thức rõ ràng về giá trị của viên kim cương, nhiều người thợ kim hoàn tài giỏi đã cảm thấy nào núng. Ý chí của họ bị lung lay bởi những suy nghĩ và dự đoán dựa theo sự hiểu biết của mình, nên họ đã không làm được việc chia đôi viên kim cương quý giá. Trái lại, với cái nhìn đơn thuần, chưa trải qua kinh nghiệm hiểu biết nhiều về giá trị các viên kim cương, cậu bé vừa vào học nghề chỉ nghĩ rằng mình đang làm một việc rất cơ bản của nghề kim hoàn, đó là chia đôi một viên đá quý. Do vậy mà cậu đã có thể làm được công việc khó khăn ấy một cách dễ dàng. Trong câu chuyện trên, chúng ta thấy được rằng, không phải nhờ sự thiếu hiểu biết về giá trị viên kim cương mà cậu bé học nghề có thể thành công hơn những người thợ kim hoàn lành nghề khác. Nhưng chính suy nghĩ đơn giản về công việc đang làm mới đem đến sự thành công cho cậu bé. Chúng ta khám phá được một thông điệp rất thú vị và đầy ý nghĩa trong câu chuyện này, đó là sự đơn giản có khả năng đem đến thành công và hạnh phúc cho chúng ta. Thật vậy, những kinh nghiệm đã qua trong cuộc sống cho chúng ta thấy rằng, có những điều mà chúng ta càng suy nghĩ đơn giản thì tâm trí càng thanh thản và khả năng giải quyết công việc càng dễ dàng hơn. Còn nếu chúng ta cứ quan trọng hóa các vấn đề và càng suy đi tính lại, thì càng làm cho mọi việc rối bời lên. Chúa Giê-xu đã chỉ cho chúng ta cách thức tìm được sự đơn giản cho tâm trí và cuộc sống để có thể sống hạnh phúc. Đó chính là trở nên giống trẻ em. Cái nhìn của trẻ em về con người và cuộc sống rất đơn thuần. Trẻ em cũng không biết giận lâu và luôn tin tưởng, cậy dựa vào cha mẹ và những người lớn hơn mình. Khi có được tinh thần đơn sơ của trẻ em, chúng ta sẽ không cậy dựa vào những kiến thức uyên bác của mình để vênh vang với người khác, nhưng biết khiêm tốn trước mặt Chúa và tha nhân. Lạy Chúa, Chúa muốn chúng con có tâm hồn đơn sơ, thuần khiết như trẻ nhỏ, để chúng con dễ dàng gặp được Chúa và vào được nước trời. Xin Chúa hãy loại bỏ đi những suy nghĩ phức tạp và rườm rà trong tâm trí chúng con. Nhờ đó, chúng con biết cậy trông khó thác hơn vào Chúa và sống một cuộc sống đơn giản, vui tươi, hòa hợp với mọi người. Amen.
Xin cho con trở nên bé nhỏ để con dễ nghe tiếng Chúa, để con thấy Chúa hiện diện trong hết mọi biến cố đời con. Xin cho con tình yêu thắm nồng để con sống trong niềm hy vọng, biết âm thầm lặng lẽ hy sinh phụng sự Chúa với lòng chung chi. Con an vui sau khiêm nhường dân thân, trong hân hoan Chúa chính là lẽ sống con suốt đời. Cho con vui theo bước đường Chúa đi, con đường thật giá, dù gian nguy con đâu để xa chi. Cho con vui vì bao thống khổ, để chia sớt cùng với Chúa, cảm thông với những đau buồn đang chịu nặng trong cõi lòng ơi. Xin cho con hiệp thông với Ngài bao khốn khó trong đời nhân loại, bao ưu hoài hồn vực khôn vơi, để tình yêu sáng đẹp muôn nơi. Con an vui sau khiêm nhường dân thân, trong hân hoan Chúa chính là lẽ sống con suốt đời. Cho con vui theo bước đường Chúa đi, con đường thâm giá dù gian nguy con đâu nề.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.